Kỳ hồi sanh, kỳ hồi tử, sanh tử du du vô định chỉ, tự tòng đốn ngộ liễu vô sanh, ư chư vinh nhục hà ưu hỷ. Dịch là: mấy hồi tử, mấy hồi sanh, sanh tử mơ màng không định dứt, tự thời thoát ngộ pháp vô sanh, cơn vinh nhục mừng lo gì tá. Kỳ hồi sanh, kỳ hồi tử, đây là ý nói Đức Phật Thích Ca đời nọ tiếp đời kia bao lần tu nhẫn nhục bố thí sanh mạng, tự tòng đốn ngộ liễu vô sanh. Bất cứ ai tu hành nếu đốn ngộ chứng được pháp vô sanh nhẫn là biết tu hành nhẫn nhục. Ư chư vinh nhục hà ưu hỷ, có ai sỉ nhục ta có gì đâu mà buồn, có ai khen ta có gì đâu mà vui. Vinh nhục chẳng buồn động tâm, mọi sự xảy đến gặp mọi hoàn cảnh ta đều sống với công phu nhẫn nhục. Bồ Tát Di Lặc tu nhẫn nhục nên Ngài có bụng phệ, và bụng của Ngài có thể chứa mọi thứ mà thế gian không chứa nổi. Ngài luôn luôn cười, Ngài nhìn người thế gian rất buồn cười, chúng ta xem như vậy thì đủ hiểu. Như Đức Phật Thích Ca, trong thời gian Ngài tu nhân đã xả thân làm mồi cho hổ. Hổ là ác thú, Ngài đem sanh mạng của mình bố thí cho hổ. Hổ ăn thịt của Ngài nên không bị chết đói. Chim ưng cũng là một loài ác điểu, Ngài cắt thịt của mình cho chim ưng ăn khi thấy nó đói không bay được, và nó sắp sửa ăn thịt con chim bồ câu. Ngài lóc thịt trên toàn thân mình cho nó ăn như vậy. Quý vị thử nghĩ coi, xả thân là mồi cho hổ, cắt thịt trên thân mình cho chim ăn, điều này thực chẳng ai làm được. Trong thời kỳ tu nhân, Đức Phật Thích Ca xả thân mình không biết bao nhiêu lần, hy sinh tánh mạng cho nhân loại không biết bao nhiêu lần. Trong tam thiên đại thiên thế giới, khắp hết mọi nơi, không một chỗ nào, thậm chí nhỏ như hạt bụi, mà không phải là nơi mà chư Phật mười phương đã từng bố thí sinh mạng. Nói một cách khác, mỗi chỗ nhỏ như hạt bụi là mỗi địa điểm mà chư Phật mười phương đã từng hy sinh thân mạng, bố thí thân thể của mình. Nếu quả chúng ta hiểu được ý nghĩa này, thì còn có gì mà chẳng buông bỏ. Để đến nỗi chấp trước, để tối ngày tính tới tính lui, làm sao có tiền, làm sao cho phát tài. Quý vị muốn mình phải phát tài thì tự nhiên sẽ phát tài, chẳng cần phải dụng tâm nghĩ mưu kế như vậy. Nhập Thâm Sơn, chú Lan Nhã, sầm cương U Thúy, trường Tùng Hạ, Âu Du tĩnh tọa giã tăng gia, khuích tịnh an cư thực tiêu sái. Dịch là: vào rừng sâu ở Lan Nhã, núi dựng tùng già ôm bóng cà, thong dong ngồi tịnh mái chùa tranh, cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ. Nhập Thâm Sơn, chú Lan Nhã, đoạn này nói người tu hành nên tìm nơi thâm sơn cùng cốc, những hang động, những chỗ tĩnh mịch để tu. Lan Nhã là tiếng Phạn, có nghĩa là nơi tịch tĩnh. Nhã là tịch, không có tiếng động. Tĩnh là an tĩnh, không động. Tĩnh và động trái nghĩa với nhau. Tĩnh là chẳng động, động là chẳng tĩnh. Phải trú ngụ ở hang động, tại sao cần phải tới tận rừng sâu hốc núi, những chỗ hẻo lánh như vậy? Bởi vì tu ở nơi đô hội rất khó khăn, vừa chớm có chút định lực, mọi thứ duyên lại ào tới, uổng mất công phu, cho nên cần phải ở chỗ tĩnh mịch, ẩn cư nơi rừng sâu hốc núi. Sầm Cương, U Thúy, trường Tùng Hạ. Sầm Cương là núi cao, ở vùng núi đá có những chóp núi nhô cao lên gọi là U Thúy. Những nơi này hết sức u tĩnh, không ồn ào như chỗ đông người. Ở đây mà tu tập thiền định, dưới bóng tùng xanh, rồi hấp thụ linh khí của núi sông để hòa nhập chung với trời đất. Âu Du tĩnh tọa giã tăng gia. Âu Du là siêu nhiên tự tại, chẳng có gì trói buộc, chẳng có gì ngăn ngại, không người không ta, siêu thoát hẳn ngoại vật. Giã tăng, ý nói trong bộ điệu giống như người rừng, bởi không câu nệ bề ngoài nên râu mọc dài, móng tay dài, khắp người lông lá. Tuy nhiên, đây là một vị tăng xa lánh thế gian, không tranh đua với người, không tranh tài sắc, tranh danh lợi, tranh ăn uống, không ham nằm cho êm ái, ngủ dưới đất, ngủ cũng được mà không ngủ cũng được. Có gì ăn được thì ăn mà không ăn cũng vậy. Về danh thì khỏi cần nói, ở đây không có thanh âm, không có mùi hương, không có người, không có ta. Về sắc thì rõ ràng chẳng có cái gì gọi là nhan sắc mỹ lệ. Về tài của cải thì xung quanh đâu có gì để tranh đua. Khuếch tịch an cư thực tiêu sái. Tại nơi cư ngụ của người xuất gia rừng rú này, không khí rất vắng lặng, không ai thấy vết tích nào của đời sống phồn hoa, không ai nghe một tiếng ồn nào tranh cãi, đúng là tĩnh mịch tiêu sái, thong dong tự tại. Ta chẳng cần để ý tới ai, mà chẳng ai chú ý tới ta, không có gì gây phiền nhiễu, đó mới là tự do thực sự. Đây là đại ý của đoạn văn trên, nghĩa lý của nó thật là vô cùng tận, mà chúng ta phải ráng lãnh hội ngộ được cảnh giới này. Cho nên mỗi người chúng ta phải phát huy trí năng của mình, đạt được trí huệ thì mới có thể tới được bảo sở. Giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xạ hư không. Dịch là biết là xong chẳng cần công, thầy thầy hữu vi pháp bất đồng. Của cho trụ tướng phước trời hưởng, ví như tên bắn nhắm hư không. Giác tức liễu, điều mà Phật giáo chú trọng chính là giác. Chữ giác đây nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ điều gì vậy? Đó chính là phá màn vô minh, đặng cho ánh sáng hiển lộ, khiến cho hắc ám tan biến, mà thuật ngữ trong thiền tông gọi là cái thùng sơn đen. Phá được thùng sơn đen thì cái trí huệ cố hữu của mọi người sẽ sáng tỏ. Đây là một sự khai phá giống như khai phá đất hoang. Mà khai phá đất hoang thì phải dùng nhân công, phải tốn sức lực. Bất thi công, khai phá trí huệ thì chẳng cần sức lực gì. Ta chỉ cần gạt bỏ cái tâm ô nhiễm, giữ cái tâm thanh tịnh, trở về với cái cội nguồn thanh tịnh của tánh chân như. Đó cũng chính là sự quay về nguồn để minh tâm kiến tánh. Tuy nhiên, nói bất thi công chẳng dùng công sức. Kỳ thực, người tu phải đinh ninh một dạ, một niệm chẳng đổi rời, chẳng sao lãng, không phải như kiểu cách của kẻ yết miêu trợ trưởng. Yết miêu trợ trưởng là câu chuyện của một người nước Tống vào thời Liệt Quốc năm xưa. Người nước Tống kia vì quá thông minh mà trở thành ngu xuẩn. Quá thông minh như thế nào? Sự việc không làm nổi mà cứ làm, chưa phải lúc làm mà cứ làm một cách ép uổng. Xin kể ra đây là một thí dụ. Ở nước Tống vào thời đó, có một người thấy cây lúa mạ của mình hãy còn thấp, muốn cho chúng mọc cao, mới nghĩ cách giúp cho cây mạ cao hơn nữa. Giúp bằng cách nào? Bằng cách kéo dài ra. Thí dụ cây mạ chỉ cao một tấc, ông này kéo thêm ra hai tấc. Cứ như thế kéo từng cây một, kéo suốt một ngày cho tới khi thân thể mệt nhoài mới trở về nhà. Người con hỏi lý do làm sao mà mỏi mệt thì ông kể lại công trình kéo cây mạ của ông. Người con bèn đi ra ruộng coi thử phương pháp giúp mạ mọc cao của cha ra sao. Đến nơi y chỉ thấy các cây mạ đã chết khô từ lúc nào. Đây là trường hợp một người không biết tí gì về nghề trồng trọt, chỉ biết nghĩ rằng nếu cây chưa cao thì kéo dài ra cho cao thêm. Chớ có biết đâu, nếu kéo dài ra thì cây mạ sẽ chết. Đó là nói về người nước Tống. Tuy nhiên, chẳng cứ người nước Tống mới xử sự như vậy. Thực tế vẫn có những người làm những chuyện kỳ khôi, tin những chuyện kỳ quặc, khiến cho mọi người không biết đâu mà tin tưởng. Trở về câu giác tức liễu, giác đây nghĩa là gì? Giác là trí huệ. Mọi người đều sẵn có trí huệ, đại trí huệ chứ không phải tiểu trí huệ. Phật thành bậc đại giác, một bậc đại trí huệ, điều này chẳng có gì lạ lùng. Chẳng cần dụng công, không do một sự tạo tác nào, chẳng cần phải tới phương pháp giúp mạ mọc cao như vừa nói trên. Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Tuy nhiên, pháp vô vi thực sự không giống như pháp hữu vi, cho nên Kinh Kim Cang có nói như sau: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Dịch là hết thầy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt ảnh, như sương như điện chớp, phải nên quán như thế. Pháp hữu vi là nói những gì có hình tướng khiến cho chúng ta quan sát được, nhìn thấy được. Chúng ta tạo ra cái gì thì cái đó biểu hiện ra, như vậy gọi là pháp hữu vi. Còn pháp vô vi thì không phải như vậy. Pháp vô vi không cần sự tạo tác, vô vi là không làm, mà thực chẳng có cái gì là không làm. Trụ tướng bố thí sanh thiên phước. Có người mê pháp hữu vi, chỉ mong được giàu sang, có danh vọng, địa vị lớn, quyền thế cao. Đó là những người chấp tướng. Họ nghe nói nếu tu ngũ giới và thập thiện thì sẽ hưởng quả phú quý, nên họ đã tận tình làm việc bố thí hữu vi, làm công đức chấp tướng. Bố thí thì gồm có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là bố thí tài vật, tiền tài, tức là một vật dụng để giao hoán, thay thế phương thức lấy vật đổi vật của thời xưa. Pháp thí là ngày ngày giảng pháp cho người ta nghe, lấy pháp làm vật bố thí chúng sinh. Vô úy thí là đương lúc người ta gặp sự hoạn nạn, gặp hoàn cảnh khổ sở, chúng ta tìm cách an ủi họ, để cho họ hết mọi sự sợ hãi buồn rầu, đó chính là bố thí sự vô úy. Trong ba cách bố thí vừa kể, pháp thí là hơn cả. Muốn lấy pháp bố thí thì phải có đủ chánh tri, chánh kiến mới có thể giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, mang lợi lạc đến cho chúng sinh. Còn như tà tri, tà kiến thì chỉ có thể dẫn chúng sanh đọa địa ngục, chẳng những không được công đức gì mà còn mang tội lớn. Nếu có chút công đức thì có thể được hưởng quả phước của các tầng trời, hưởng cho đến khi hết phước đó sẽ trở lại thọ khổ. Do như ngưỡng tiễn xạ hư không. Chỗ này nêu lên một thí dụ, như ta lấy một cây cung bắn một mũi tên. Mũi tên không nhắm vào hướng đông hay hướng tây, hướng nam, hướng bắc, mà nhắm thẳng lên hư không. Cuối cùng mũi tên chẳng tới được mục tiêu nào, chỉ bay lên không trung một lát rồi rớt xuống. Thế lực tận tiễn hoàn trụy, chiêu đắc lai sanh bất như ý. Tranh tự vô vi thực tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Dịch là: đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời. Sao bằng tự cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Thế lực tận, ý nói bắn tên lên hư không là điều vô ích, chỉ uổng phí công đức, giống như dao chém nước chẳng ghi lại dấu vết gì, đúng là kiếm chuyện làm cho rắc rối thêm. Tiễn hoàn trụy, mũi tên bắn lên rồi lại rớt xuống. Nhớ rằng bất cứ vật gì từ trên rơi xuống, đầu nào nặng sẽ quay xuống, đầu nhẹ quay lên, nên đầu mũi tên sẽ trúc xuống, và nếu quý vị vô ý, đầu quý vị sẽ hứng lấy mũi tên, rất là nguy hiểm. Chiêu đắc lai sanh bất như ý. Nếu quý vị bố thí trong tinh thần chấp trước, tuy đó là gieo nhân tốt, nhưng phước báo này chẳng có tính cách lâu dài. Nó chỉ tạm thời, nó đến và qua đi trong chớp mắt, chẳng nhờ cậy được bao lâu, do đó kiếp tới lại chẳng được như ý. Hoặc giả kiếp này quý vị có phước, kiếp sau cũng hưởng phước, kiếp tới nữa vị tất đã có phước. Phước hết thì sẽ chịu khổ, hơn nữa đã ở trong cảnh luân hồi thì luẩn quẩn hoài trong vòng lục đạo. Nếu không ra khỏi được, không thoát được vòng sanh tử thì tránh đâu khỏi cảnh bất như ý. Tranh tự vô vi thực tướng môn, như vậy thì đâu có thể so sánh được với pháp môn giải thoát của thực tướng và vô tướng. Cho nên nhất siêu trực nhập Như Lai địa. Một bước là có ngay pháp thân, là chứng được Phật quả, chẳng cần phải đi từng thứ bậc, trải qua biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp. Đàn đắc bồn mạc sầu mạt, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt. Kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Dịch là: cốt ở gốc lo chi cành, như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng. Đã hay thấu được châu như ý, lợi ta lợi người không biết mấy. Đàn đắc bồn mạc sầu mạt, chúng ta tu học Phật pháp, điều cần yếu là phải nhận ra đạo lý cội gốc. Đạo lý đó là gì? Chính là đoạn trừ ái dục, bớt sự ham muốn, biết lẽ chi túc, tức cũng là dẹp những vọng tưởng, loại vô bổ ích. Giữ được gốc rồi thì những vấn đề chi tiết ngọn ngành chẳng cần quan tâm. Gốc là cái chân, giữ được gốc chính là đạt được trí huệ chân chính, là tự tánh chân như, xưa nay vốn thanh tịnh, vốn chẳng động, vốn hiện hành. Cái gốc này cũng gọi là hạt ngọc như ý. Hạt ngọc như ý là gì? Chính là đại viên kính trí. Đạt được trí huệ này, các tư tưởng hữu lậu sẽ không còn nữa, do đó mới gọi là gốc. Như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt. Gốc thì không hề bị nhiễm, không vướng bụi, mọi nghĩ suy đều không, giống như một bình bằng lưu ly trong suốt, ở bên trong là một vầng trăng. Bên ngoài thì tỏa ra ánh sáng long lanh, chiếu khắp mọi nơi, không có chỗ nào là bị nhiễm khí âm mà thuần một khí dương, đó là ngọc như ý. Như ý vì nó tùy theo tâm ý, biến hóa vô lượng, dùng nó thì không bao giờ hết, diệu dụng của nó không thể kể hết. Kỹ năng giải thử như ý châu. Nếu quý vị lãnh hội được ý này, thông suốt được thể tánh của hạt ngọc như ý, tác dụng và công năng của nó, thì tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Hạt ngọc như ý này, một loại trí huệ của đại viên kính trí, sẽ mang lại lợi lạc không những cho chính quý vị mà còn cho nhiều người khác. Lợi mình khiến cho mình không bị điên đảo, lợi người tức người sẽ không bị điên đảo. Nói thêm một chút nữa, mình sẽ không hồ đồ, chúng sanh sẽ không hồ đồ. Đó là nghĩa của lợi mình, lợi người. Câu chung bất kiệt có nghĩa là không khi nào hết, muốn dùng tới lúc nào cũng được. Bản chất của nó vẫn nguyên vẹn. Câu trên đây có ý nghĩa như vậy. Giang nguyệt chiếu, tùng phong suy, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi, Phật tánh giới châu tâm địa ấn, vụ lộ vân hà thể thượng y. Dịch là: trăng sông tò, gió tùng lay, đêm trường thanh vắng để chi đây, ngọc giới hạnh tâm in tánh tò, trên mình mây dáng khoác làm y. Giang nguyệt chiếu, giống như một con thuyền bơi trên sông, ánh trăng chiếu xuống mặt sông, cảnh tượng hết sức tự nhiên. Tùy phong suy, gió lay cây tùng, đưa lại một mùi hương thoang thoảng, khiến cho mọi người có một cảm giác sảng khoái. Đây cũng là cảnh đẹp của thiên nhiên. Vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi, đêm trường thanh vắng, chẳng có chuyện gì làm, nhưng trong thời gian chẳng làm gì cả, tuy là vô vi mà không có cái gì là chẳng làm. Phật tánh giới châu tâm địa ấn, trong đêm trường thanh vắng ấy, trước cảnh vật hoang dã của thiên nhiên, Phật tánh và giới châu liền hiển lộ. Giới châu đó chính là kim cang quang minh, bảo giới, và cũng là tâm ấn trong pháp môn của chúng ta. Vụ lộ vân hà thể thượng y, như đoạn trên có nói, ngũ uẩn phù vân không khứ lai, tức là cái thân ngũ uẩn này chẳng khác gì đám mây trôi nổi, ví như sương mù, ví như quần áo khoác trên thân, chẳng phải phần bộ nào trong con người của mình mà ở ngoài thân mình. Đó chẳng qua là một tấm áo khoác dệt bằng mây, bằng sương mà thôi. Phật tánh mới là của mình, viên ngọc giới châu là của mình. Bởi vậy chúng ta đừng nhận những cái kể trên là chân thật. Chúng ta hiện nay sống ở thời mạt pháp, lúc Phật pháp sắp sửa diệt vong, thời kỳ mà ma mạnh pháp yếu, tà thịnh và chánh suy. Đó là lúc các loại tà thuyết đua nhau xuất hiện. Các tà thuyết này khi mới nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng tựu chung nó sẽ dẫn tới cảnh vong quốc diệt chủng, nhân loại sẽ đi tới cảnh tận diệt. Chúng ta đều hiểu rằng đạo lý của trời đất là sanh hóa bất tận, có âm có dương, có chánh có tà. Nếu chúng ta đi ngược lại lẽ âm dương tà chánh của tạo hóa, tất không tránh khỏi bị diệt vong. Ngày nay toàn thế giới đều sợ bệnh AIDS hay SIDA. Chỉ nghe đọc lên danh từ đó, người ta cũng hiểu ngay nó là gì. Làm sao mà từ? Bởi vì ái một cách điên loạn, ái một cách không chính đáng, ngược hẳn lại nguyên tắc sinh lý tự nhiên. Người ta lại còn mang nó ra tuyên truyền đề xướng, đi vào con đường mê muội, làm như mọi người chẳng biết phân biệt cái gì là chánh, cái gì là tà, cái gì là phải, cái gì là trái, lại còn muốn xin hợp thức hóa nữa. Bệnh AIDS, tức là ái tử, chính là do số người đồng tánh luyến ái mà ra. Số là, theo đạo lý, thì có ngày tức là phải có đêm, có thiện tức có ác, có nghịch tức có thuận, có trời tức có đất, đó mới là lẽ thường, lẽ tương đối của tạo hóa. Bởi ý nghĩa đó mà các thánh nhân đời xưa đề xướng trai với gái ở một nhà, rồi từ cái đạo lý lớn này mà định ra lễ, cho nên có cái lệ trai 30 tuổi thì lấy vợ, gái 20 tuổi thì lấy chồng. Đó là một điều trong luân thường, gọi là ngũ luân, tức là năm mối quan hệ giữa vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng và bạn bè, gọi là tám đức, tức là tám nết: hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm và sỉ. Sanh làm người chúng ta phải y chiếu vào ngũ luân và tám đức mà ăn ở. Chớ từ xưa tới nay chưa ai nghe nói có thứ luân lý nào bảo đàn ông chung trả với đàn ông như vậy. Thời kỳ mạt Pháp có các loại ma quái xuất hiện để công nhiên đề xướng những hành động diệt chủng, phong quốc, tiêu diệt nhân loại. Quý vị thử nghĩ coi, nếu ai ai cũng theo kiểu đồng tính luyến ái thì trong quốc gia sẽ không còn người, mà quốc gia không còn thì nhân loại sẽ thành diệt vong. Chúng ta còn sợ rằng trời đất sẽ không chờ đợi tới ngày đó, ngày mà nhân loại sẽ tự mình hủy diệt, vì ngay bây giờ đã thấy có bệnh AIDS ra đời. Cái bệnh ái tử cũng có thể gọi là khoái tử, chết mau. Cho tới nay vẫn chưa kiếm ra được thuốc trị. Bệnh này làm mất sức đề kháng của người bệnh, do đó một khi họ bị tà khí bên ngoài xâm nhập thì không còn phương cứu chữa. Nguyên tôi cũng chẳng muốn nói tới vấn đề này làm gì, nhưng hiện nay có những người chưa bị tà thuyết này mê hoặc nên bắt buộc tôi phải nói ra. Nói ra sẽ có thể làm cho một số yêu ma quỷ quái không vừa lòng, nhưng tôi vẫn phải nói những điều tôi muốn nói. Thời kỳ này chính là thời tai kiếp rất hiểm nghèo, chúng ta không thể khoanh tay làm ngơ. Nhưng phải làm sao đây? Chúng ta phải cùng một lượt niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mới có thể hy vọng cứu vãn được tình thế này. Một khi Quán Thế Âm Bồ Tát hiển lộng thần thông thì bệnh gì cũng có thể cứu được, có thể cải tử hồi sinh, buồn giận thành hoan hỷ, người chết trở lại sống. Nếu nói đó là hư, chư Phật là nói dối. Chúng ta tất cả mọi người hãy nên quy mạng về Ngài Quán Thế Âm, đặng Ngài cứu độ cho nạn diệt vong này của nhân loại. Hàng long bát giải hồ tích, lưỡng cổ kim hoàn minh lịch lịch, bất thị tiêu hình hư sự trì, Như Lai bảo trượng thân tung tích. Dịch là: bát thâu rồng gậy giải cọp, hai dãy khoen vàng khu lành lót, phải đâu hư sự giữ làm vì, gậy báu Như Lai giấu tự nghi. Hàng long bát, cái bát của người xuất gia gọi là ứng lượng khí, có nghĩa rằng mình ăn được chừng nào thì bát chứa chừng đó. Lấy đồ ăn cho vừa, không lấy quá nhiều, chỉ vừa đủ ăn mà thôi. Tuy nhiên, cái bát này không phải chỉ có công dụng chứa phần ăn, mà nó còn là một vật báu, có khả năng hàng thiên ma, chế phục ngoại đạo, có khả năng chứa gọn cả tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên từ xưa bát này đã được dùng để thâu rồng, để trị bệnh, dụng ích của nó là vô cùng tận. Rồng là một loại chúng sinh ẩn hiện khôn lường, lại có thần thông, và rồng dữ còn có thể hại người. Rồng mà phun hơi độc thì người nào bị trúng sẽ chết. Thật ra thế nào là rồng? Tánh tình của người ta cũng giống như một con rồng. Như chúng ta luôn giữ tánh nết ôn hòa, không để cho tánh tình phát tác, tức là đã hàng phục được con rồng của ta. Thất tình nổi lên, lúc có lúc không, bảo nó có thì nó có, bảo nó không thì nó không, hốt nhiên đến, hốt nhiên đi, chẳng ghi lại tung tích dấu vết gì, cho nên ví nó như con rồng vậy. Giải hổ tích. Tích là cây tích trượng mà người xuất gia thường dùng khi đi hành cước. Cây gậy này có hai cái vòng tượng trưng cho chân đế và tục đế. Mỗi vòng lại có ba cái khoen, hai vòng thành sáu khoen tượng trưng cho lục độ vạn hạnh. Năm xưa, một vị cổ đức dùng tích trượng rẽ đôi một cặp hổ đương khi chúng đấu với nhau kịch liệt. đời sau người ta kêu Tích Trượng là cây gậy giải cọp. Lưỡng cổ kim hoàn, minh lịch lịch. Thật là rõ ràng, hai cái vòng khua lên lành lót. Nói như vậy e rằng chấp tướng chăng? Thực ra là bất thị tiêu hình hư sự trì. Không phải vậy. Như Lai bảo trượng thân tung tích. Đây là cây gậy báu của Phật, do Phật trao tay cho đệ tử, nên nó được coi như là pháp bảo. Người xuất gia có ba tấm y, một cái bát là những vật bất ly thân, lại thêm cây Tích Trượng đều là những pháp bảo trong đời tu hành. Tỳ kheo thì phải cho đúng kiểu cách của tỳ kheo ni cũng phải theo đúng kiểu cách của tỳ kheo ni. Đã là một người xuất gia thì phải thực sự giữ đúng quy củ, chớ không thể bạ đâu làm đó, theo lối tùy tiện. Người ta nói 3.000 uy nghi, 8.000 tế hạnh, cho nên đó là những điều chúng ta phải đặc biệt chú ý. Bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu chi nhị pháp không vô tướng. Vô tướng vô không, vô bất không, tức thị Như Lai chân thực tướng. Dịch là không cầu chân chẳng dứt vọng, mới hay chân vọng không chẳng tướng. Chẳng tướng chẳng không, không chẳng không, ấy mới Như Lai chân thật tướng. Bất cầu chân, bất đoạn vọng. Tại sao vậy? Bởi vì khi đã tới được gốc thì đâu cần quan tâm đến ngọn nữa. Trong một đoạn văn nói trước đây, đại ý của chỗ này đã được giảng rõ. Như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, là nói một bình bằng lưu ly trong sáng ở trong thì chứa một vừng trăng, tất cả phát ra ánh sáng long lanh. Kỹ năng giải thử như ý châu, là nói nếu chúng ta hiểu thấu đáo hạt châu như ý, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Ta đã có lợi lại còn lợi ích cả cho người khác, lợi mình lợi người, lợi không bao giờ hết, dùng hoài không bao giờ cùng tận. Thế nào gọi là gốc? Gốc là chỉ vấn đề sinh tử vô minh, tới gốc là phá được vô minh sinh tử. Phá xong vô minh là tới gốc, và khi đã tới gốc thì vấn đề ngọn ngành rất dễ giải quyết. Do ý nghĩa này nên mới có câu không cầu chân không đoạn vọng. Thực vậy, còn có cái chân nào phải cầu nữa đâu, vì một khi đã đạt tới cảnh giới, không có cái mê lầm nào mà chẳng dứt, không có cái chân nào mà không tồn tại, thì đâu còn nói tới vọng. Tất cả đều nhất loạt chân, ngay đến danh nghĩa của chân cũng không vướng nữa. Liễu chi nhị pháp không vô tướng? Bởi vì khi đã đạt được cái lý chân là vô tướng, thì giả cũng không có hình tướng, chân vọng đều không hình tướng, có và không cũng không hình tướng. Bởi vì tự tánh ví như hư không, nên chân cũng như vọng cũng là hư không. Nếu quả quý vị chẳng còn sự mê hoặc, cái vọng tự nhiên sẽ không còn. Nếu quý vị đã minh bạch thì chân cũng chẳng hiền hiện. Do đó mới nói bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu chi nhị pháp không vô tướng. Vô tướng vô không, vô bất không. Chẳng tướng cũng chẳng không, chẳng một hình tướng gì thì sao lại nói là có cái không? Vô bất không, đây là nói về chân không. Chân không tức là diệu hữu. Chân không là chẳng không, bởi vậy mới gọi là chân không. Diệu hữu là không hữu nên mới kêu là diệu hữu. Tức thị Như Lai chân thực tướng. Đây tức là lý thể của thực tướng, là của sự rốt ráo chẳng chấp trước. Tất cả mọi thứ chấp trước đều bị phá, đó là đại ý của đoạn văn này. Tâm kính minh, dám vô ngại, quách nhiên oanh triệt châu xa giới. Vạn tượng sum la ảnh hiện chung, nhất lòa viên quang phi nội ngoại. Dịch là gương tâm sáng soi chẳng ngại, suốt thông chiếu khắp hằng xa giới. Muôn tượng tùm ảnh hiện trong, một điểm viên quang không nội ngoại. Tâm kính minh, tâm của chúng ta là trí huệ đại viên kính, đại viên kính trí. Và nếu quý vị tới được chỗ này, chứng được trí huệ này thì quách nhiên oanh triệt châu xa giới. Quách nhiên vừa có ý nghĩa to lớn, vừa có nghĩa là ánh sáng. Oanh triệt là trong suốt long lanh, trong chiếu ra ngoài, ngoài chiếu vào trong, không bị ngăn ngại. Châu xa giới là cùng khắp pháp giới, không chỗ nào là không tới. Vạn tượng sum la ảnh hiện chung, mọi hiện tượng trong trời đất, mọi vật từ nhà cửa, phòng ốc vân vân đều hiện ra hình ảnh ở bên trong. Nhất lòa viên quang phi nội ngoại. Điểm viên quang đó là của hạt ngọc như ý. Nếu quả quý vị giải được hạt châu như ý, thấu được chân nghĩa của nó, thì lợi mình lợi người không thể dùng cho hết. Hạt châu như ý sẽ tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng này chẳng phải ở trong mà cũng chẳng phải ở ngoài. Đó là ánh sáng của tự tánh, của chính quý vị. Có điều lâu nay quý vị không biết sử dụng nên nó bị mai một từ lâu rồi. Bây giờ quý vị mới hiểu, mới rõ, quý vị đã chứng được đại viên kính trí, cái điểm viên quang đó, do đó mới nói một điểm viên quang không nội ngoại. Người nghiên cứu Phật Pháp cần phải dụng công lâu dài, ngày ngày tham cứu, không ngưng nghỉ, ngày ngày huân tập giáo lý, giống như phương cách ngâm tẩm hay xông khói hương của người đời. Thí dụ dùng khói để xông một vật gì chẳng hạn, một ngày chưa thấy gì, hai ngày cũng chưa được gì, nhưng lâu dần sẽ thấy màu vàng xuất hiện, tức là vật đó đã bị ướp khói. Cũng như thế, một vật nguyên rất cứng, nhưng đem ngâm lâu ngày trong nước, nó cũng biến thành mềm. Con người bổn tánh cương cường, nhưng một khi được huân tập giáo lý Phật Pháp, cũng được biến cải, thành hai bên cương nhu giao hòa với nhau. Như quý vị vốn chẳng biết một pháp gì, nhưng sau một thời gian huân tập giáo lý, quý vị cũng sẽ thông hiểu Phật Pháp. Chúng ta chớ nên mắc cái tật quá hiếu kỳ. Hiếu kỳ quá đáng có thể dẫn chúng ta tới chỗ té ngã, rơi xuống hố sâu, không ra khỏi được. Như mấy người ưa thám hiểm, không chỗ nào là không tới, đến nỗi có khi uổng mạng, mà uổng mạng thì còn giá trị gì nữa. Chẳng phải lúc nào cũng đáng giá, bởi vậy chúng ta phải luôn luôn có chánh tín, để tránh những lối đi ngõ ngách, những lối hắc ám. Ham cái mới, chuộng cái lạ cũng là bệnh chung của tín đồ Phật giáo. Để cuối cùng chẳng thâu lượm được kết quả gì, khiến uổng phí cả thời gian đáng tiếc biết bao. Thường thường quý vị cứ nghĩ rằng quý vị chẳng có thời gian cho Phật Pháp, nhưng sao quý vị lại có thời gian để chạy tới chỗ của bàng môn tà đạo? Như vậy rất dễ bị chúng tà độc. Hiện tại chúng đầy rẫy khắp mọi nơi, làm cho quý vị bị mê hoặc, để rồi tương lai quý vị cũng biến thành quyến thuộc của ma, gây thêm thanh thế cho ma vương. Bởi vậy, quý vị Phật tử có lòng chánh tín, không nên ngã theo đường lệch lạc, chớ theo lối tiểu xảo đầu cơ, mà phải chất phác thật thà học hỏi Phật Pháp, đó mới chính là kỷ phận của chúng ta. Khoát đạt thông bát nhân quả, mảng mảng đãng đãng chiêu ương họa. Khí hữu trước không bệnh diệt nhiên, hoàn như tị nịch nghi đầu hỏa. Dịch là: đắm ngoan không phá nhân quả, bừa bãi dối ren càng thêm họa. Bỏ có níu không bệnh vẫn nguyên, khác nào trốn nước xa vào lửa. Khoát đạt không, trong đời có một loại người không tin vào chân lý, cũng không tin nhân quả. Luận điệu của họ là hết thảy mọi sự đều không. Họ cho rằng con người khi mạng chung giống như ngọn đèn sau khi tắt, chẳng còn gì lưu lại. Đối với họ, tất cả mọi thứ đều trở về không, do đó mới nói câu khoát đạt không. Bát nhân quả, ý nói gạt bỏ nhân quả. Những người này không tin rằng trong đời hễ gieo nhân lành thì gặt quả lành, gieo nhân ác thì gặt quả xấu. Họ không tin vào chân lý đó, họ chủ trương chẳng có nhân quả, chẳng có báo ứng. Họ nhất loạt chối bỏ đạo lý nhân quả và báo ứng. Tuy nhiên, nhân quả và báo ứng chính là lẽ thật, làm sao mà chối bỏ được. Do đó, họ là những kẻ hoàn toàn thiếu sự hiểu biết, họ biến thành những kẻ thô lỗ. Màng màng đãng đãng chiêu ương họa. Màng màng nghĩa là lỗ mãng, thô tục, không hiểu biết gì hết. Đãng đãng nghĩa là chẳng có quy củ. Còn tệ hại hơn nữa là chẳng những không giữ một phép tắc nào, lại còn vì gạt bỏ nhân quả, nên những hạng người này đã làm sai quấy với nhân quả, họ ắt gặp tai ương, hoạn nạn, gây nên bao nhiêu là nghiệp tội mà chính họ chẳng hay. Khí hữu trước không bệnh diệt nhiên. Tại sao lại khí hữu, tức là bỏ cái có? Bởi vì một khi đã có cho rằng mọi sự đều không, chấp vào cái không, cái gì cũng trở về không, thì căn bệnh này cũng giống như bát nhân quả vậy. Chấp không, chấp có đều là thiên lệch. để rơi vào nhị biên, tức chẳng phải là trung đạo liễu nghĩa. Trung đạo liễu nghĩa là chẳng không mà chẳng có, bảo là không nhưng nó có diệu hữu, bảo là có thì nó lại là chân không. Bởi vậy, chân không và diệu hữu không hề chướng ngại với nhau. Chân không chẳng phải là cái không vì còn có diệu hữu, nhưng diệu hữu cũng chẳng phải là cái có. Nó có một phần có nhưng nó lại không phải là hoàn toàn có, bởi vì nó cũng là cái phi hữu, cho nên mới gọi là chân không. Tức là hai mà chẳng phải hai. Chân không chẳng phải nhất định là không, cho nên kêu là diệu hữu. Diệu hữu chẳng phải nhất định có, cho nên kêu là chân không. Nếu quý vị bỏ cái diệu hữu mà chấp cái chân không là sai lầm, cho nên mới có câu khí hữu trước không bệnh diệt nhiên. Tức là nếu quý vị chấp vào lý không thì cũng mắc tệ bệnh giống như bỏ cái có vậy. Hoàn như tị nịch nhi đầu hỏa. Sự việc này giống như thế nào? Giống như khi quý vị tránh nước vì sợ bị chết đuối, quý vị lại đâm đầu vào chỗ có lửa. Lửa cũng là một tai nạn khiến quý vị có thể chết vì lửa, đâu có khác gì quý vị chết vì nước. Bỏ cái chấp không cũng giống như vậy, giống như người tránh nước mà nhảy vào lửa. Xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xả ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhẫn tặc tương vi tử. Dịch là: buông vọng tâm giữ chân lý, buông giữ tâm hoàn tâm xả ngụy. Đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu, chân thành nhận giặc làm con quý. Chúng ta là người tu đạo, nếu không biết dụng công sẽ là những kẻ chấp trước rất nặng. Lỗi chấp trước nặng đó gọi là trên đầu lại mọc thêm đầu, cưỡi lừa mà còn kiếm lừa. Bởi hồ đồ không giản trạch, cứ nghĩ rằng phải xả vọng tâm, nghĩa là không nên có tâm vọng tưởng mà phải mang những tâm đó xả bỏ đi. Kỳ thực tâm vọng tưởng chỉ là hư dối, chẳng phải là cái này hay cái kia để có thể mang ra vứt bỏ. Chỉ cần chúng ta chẳng vọng tưởng là xong, đâu còn phải xả cái gì nữa. Thủ chân lý. Chân lý chẳng phải ở đâu bên ngoài để chúng ta phải đi tìm kiếm. Nó ở ngay trong tự tánh. Nếu hết vọng tưởng, chân lý sẽ hiện ra. Nếu không hàng phục được tâm vọng tưởng, không chịu buông bỏ, lại chấp trước vào nó, tưởng là kiếm chân lý. Chân lý chẳng phải ở bên ngoài để kiếm, nó sẵn có trong tất cả mọi người. Chẳng ai là không có, cho nên chúng ta chẳng cần phải thủ, cũng chẳng cần phải xả. Xả nghĩa là buông bỏ, thủ là giữ lại. Không cần nó là chấp tướng, mà giữ nó lại cũng là chấp tướng. Chân lý thì không có hình tướng. Vậy làm sao chúng ta có thể mang cái tâm thủ xả này để tu hành được? Cũng vì lẽ đó, trong đoạn mở đầu của bài ca này có câu bất cầu chân, bất đoạn vọng. Chẳng cầu chân, chẳng dứt hết vọng. Nếu lại có chỗ để cầu thì chẳng kiếm ra chân, nếu muốn dứt thì hóa ra vọng. Đó là ý nghĩa của xả vọng tâm, thủ chân lý. Thủ xả chi tâm thành xả ngụy. Cũng vì có tâm thủ xả mà thành ra xảo ngụy. Nghĩa của xảo là trí huệ, mà ngụy là ngu si. Như vậy có trí huệ nhưng chưa phải là trí huệ chân chính. Trí huệ chân chính là vô trí diệt vô đắc, tức là chẳng có trí huệ mà cũng chẳng có cái được, nó là không hình tướng. Bởi vậy, nếu chúng ta mang cái ý tưởng bỏ hay giữ, tức là trên đầu lại muốn mọc thêm đầu, cưỡi trên lưng lừa mà còn đi kiếm lừa. Chân lý chính là bổn địa phong quang, là của báu trong nhà, chẳng ở đâu bên ngoài để nhọc công tìm kiếm. Bởi vậy, bỏ và giữ là xảo ngụy. Vì lẽ, bỏ và giữ chính là vừa trí huệ vừa ngu si. Học nhân bất liễu dụng tu hành. Học nhân là nói người tu đạo, từ sáng đến tối, nếu chỉ nhằm việc xả vọng tưởng, giữ chân lý, dụng công như vậy, thì chân thành nhận tặc tương vi tử, chẳng khác gì nhận giặc làm con của mình. Nếu quả quý vị cứ một mực xả vọng tưởng, tức có nghĩa rằng quý vị có một tên giặc phải dứt bỏ, trong cái vọng lại sinh thêm một cái vọng. Còn như giữ chân lý thì chân lý chẳng có hình tướng, chẳng có gì để quý vị giữ, cũng chẳng có gì để quý vị xả. Quý vị chẳng hiểu rõ đạo lý này nên mắc phải cái lầm cưỡi lừa mà kiếm lừa. Con lừa mà quý vị đương cưỡi trên lưng, vậy quý vị còn kiếm nó làm gì nữa? Trên đầu lại đội thêm đầu, quý vị đã có một cái đầu, vậy mà thấy chưa đủ, muốn kiếm thêm một cái đầu nữa đội lên, thử hỏi đó là nghĩa gì? Chẳng phải là yêu quái hay sao? Người tu đạo không hội được nghĩa này thì chẳng bao giờ có thể hợp nhất với đạo. Quý vị tại đây nên nghiên cứu rõ ý nghĩa này. Học Phật Pháp cũng phải học một cách thông minh trí huệ, chứ không thể càng học càng ngu si thêm. Học như thế nào mới gọi là học có trí huệ? Nghĩa là hễ làm bất cứ chuyện gì cũng phải theo đúng phép tắc, thực lòng mà làm, chứ không nên học lối thừa cơ dối trá, tranh phần tiện nghi cho riêng mình. Làm như vậy tức không phải là đệ tử chân chính của Phật, mà chỉ là mượn danh nghĩa đạo lý để kiếm lợi, để quảng cáo cho mình, mưu cầu danh dự và địa vị. Như vậy là sai. Tổn pháp tài, diệt công đức, mạc bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh chi kiến lực. Nghĩa là tốn pháp tài, dứt công đức, chỉ vì điên đảo theo vọng thức, cho nên thiền pháp dạy không tâm, thoát chứng vô sanh sáng trí Phật. Như đoạn trên nói, xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tặc tương vi tử. Chúng ta thường mắc phải một khuyết điểm là nếu không thái quá thì lại bất cập. Thái quá và bất cập đều là khuyết điểm. Chúng ta tu học không thể lấy cái tâm vọng tưởng để tu, mà phải dùng cái tâm trong sáng cố hữu của mình. Tâm cố hữu đó không thể nghĩ bàn, không chỗ nào là không biết, mà chẳng dùng tới sự ức đoán, đo đạc hay suy tưởng. Có điều mọi người không biết cách dụng công, chỉ biết lấy cái tâm huyết nhục, cái tâm suy đoán, đắn đo để tu hành Phật Pháp. Dùng các loại tâm ấy, các thức phân biệt ấy, tức là dùng sai lầm tâm ý thức, nên không thể trở về với bổn tâm sáng suốt của mình. Đó gọi là dụng tâm sai lầm. Tổn pháp tài, như vậy thì chân pháp sẽ không hiển lộ, nó bị tổn thương. Diệt công đức, quý vị tận dụng tâm ý thức để làm công đức, tưởng mình có chỗ sở đắc, nắm bắt được cái gì, thực ra đó là chấp trước. Mạc bất do tư tâm ý thức, người tu đạo không hiểu ý nghĩa này, chỉ biết mang cái vọng tâm ra hạ thủ công phu, mang ý và cái thức phân biệt ra hạ thủ công phu. Người đó gọi là học nhân bất liễu dụng tu hành. Vì không hiểu đạo nên lấy tâm, ý, thức làm công cụ để tu hành, tức là có sự chấp trước. Do đó họ càng tu thì lại càng xa với đạo. Thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, vì lý do này thiền môn mới chủ trương liễu khước tâm. Liễu khước tâm nghĩa là không dùng tâm, ý, thức, như trong câu nói đàm đáo vô tâm thiện thị đạo, tức là nói đến không tâm đó là đạo. Không tâm, không ý, không thức, tâm, ý, thức đều không. Trong câu liễu khước tâm nói trên thì chữ tâm bao gồm cả ba chữ tâm, ý và thức. Đốn nhập vô sanh chi kiến lực, tới chỗ đó quý vị sẽ chứng được vô sanh pháp nhẫn và trí huệ lớn hiện bày. Trí huệ của quý vị đã tới mức viên dung vô ngại, quý vị đã thành một đại trượng phu. Đại trượng phu bình huệ kiếm, bát nhã phong hề kim cang diệm, phi đàn không thôi ngoại đạo tâm, tảo hội lạc khước thiên ma đờm. Dịch là đại trượng phu cầm kiếm huệ, ánh bát nhã hề kim cương lóe, đã hay ngoại đạo bạt tâm mê, lại khiến thiên ma lùi khiếp vía. Đại trượng phu, thế nào gọi là đại trượng phu? Thầy Mạnh Tử giảng về đại trượng phu như thế nào? Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Ai theo được như vậy thì gọi là đại trượng phu. Phú quý bất năng dâm nghĩa là giàu sang mà không dâm. Người giàu có lắm tiền bạc, thế lực lớn, thường chẳng biết giữ phép tắc, không chịu kiểm soát hành vi của mình, hóa thành dâm loạn. Tuy nhiên, nếu quý vị cũng ở trong hoàn cảnh giàu sang mà không có hành vi dâm loạn, biết giữ quy củ, chất phác thực thà, thì quý vị không vi phạm luật pháp của thế gian, chẳng phạm tới luật pháp của cõi trời, cũng chẳng phạm vào luật pháp của địa ngục, đó là phú quý bất năng dâm. Bần tiện bất năng di, nghĩa là nghèo hèn mà không đổi. Người ta khi nghèo khó thì mất cả chí khí, chẳng từ một thủ đoạn nào, cốt sao mánh lới cho tinh khôn. Đối với người giàu thì nịnh hót, kẻ nghèo thì khinh khi, làm những hành vi hạ tiện. Tuy nhiên, nếu quý vị nghèo nhưng chí nguyện của quý vị không đổi, quý vị xử sự với đời như một chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, giữ đúng nhân cách tuyệt vời, đầy đủ chí khí, không chịu đi vào chỗ bùn nhơ, đó là bần tiện bất năng di. Uy vũ bất năng khuất, nghĩa là uy vũ không khuất phục được. Uy vũ tức là dùng thế lực, không chịu cúi đầu tùng phục trước bất cứ một thế lực nào, một quyền lực nào, người đó là đại trượng phu. Trên đây là nói về người đại trượng phu trong thế gian. Trong bài ca, danh từ này dùng để chỉ bậc đại trượng phu xuất thế gian. Trong tâm của đại trượng phu xuất thế thì chẳng có giàu sang mà cũng chẳng có nghèo hèn, chẳng có quan niệm về giai cấp, về quyền lực, quan niệm về mình, về người cũng chẳng còn nữa. Trong tâm chẳng còn gì, quan niệm về uy vũ cũng chẳng có. Những chuyện thế gian đã được gội sạch, chỉ còn lại là cái phong thái đội trời đạp đất, thông suốt thiên địa, trong cái hào khí triền miên và cái thái độ chính đại quang minh đầy ắp vũ trụ. Mọi ý niệm phải trái của người với của ta đã im bặt, những chuyện dính mắc thuộc loại này không còn nữa. Vậy thì người đó còn sự hiểu biết chăng? Còn hiểu biết, cái gì cũng hiểu biết cả. Có điều là họ không đi ngược lại đạo lý. Những bậc đại trượng phu ấy, họ nhờ vào cái gì vậy mà có thể giàu sang không dâm, nghèo hèn không đổi, quyền uy không thể khuất phục? Bởi trong tâm của họ không còn cặn bã, không có thứ gì làm vẩn đục tâm của họ. Bình Huệ Kiếm. Bậc đại trượng phu đã dứt mọi thứ tình ái, chẳng còn đa mang lôi thôi. Tại sao vậy? Bởi vì thanh kiếm trí huệ của vị này đã chặt hết mọi thứ dây ràng buộc, nên thất tình lục dục chẳng còn nảy sinh, và các món tài sắc danh thực thùy không còn lôi cuốn được nữa. Bát Nhã Phong Hề Kim Cang Diệm. Trí huệ bát nhã có thể ví như mũi nhọn vô cùng sắc bén, có thể chém đinh chặt đá, cắt thép như bùn. Như vậy mới có thể chặt hết các dây tình ái của thế gian, những thứ gì là ô tạp đều bị nhát kiếm trí huệ dẹp sạch. Vì hắc ám bị phá tan, do đó ngọn lửa kim cương liền xuất hiện và phát ra ánh sáng trí huệ. Quý vị xem, có người thật là thông minh, nhưng tiếc là họ quá dụng tâm để cho mặt mũi sạm đi, tóc bạc, lưng còng, đầu không ngừng được lên nữa. Đó là vì họ đã lấy tâm, ý thức này ra để dụng công. Đại trượng phu đâu phải như vậy. Phi đàn không thôi ngoại đạo tâm, nghĩa là không những tà khí của ngoại đạo bị dẹp tan, mà tạo hội lạc khước thiên ma đờm, mà số thiên ma cũng sớm bị khiếp vía, hãi sợ đến dựng tóc gáy. Đây là nói về những bậc đã thực sự chứng quả, đã thành tựu đạo nghiệp. Họ mới là những bậc xuất chúng, vượt lên trên kẻ bình phàm. Họ thực là những nam tử đại trượng phu, chứ không phải là những hạng miệng nói thì hay, mà thực tế thì chẳng làm được gì, chỉ biết nói thiền ở cửa miệng. Như vậy không thể thành bậc đại trượng phu được. Cái hay của bài chứng đạo ca là nếu quý vị học cho thuộc bài này, mỗi lúc gặp chuyện gì âu sầu phiền não, quý vị đọc lên sẽ thấy phiền não tiêu tán và thân tâm biến thành sảng khoái, vui tươi. Có thể mỗi ngày tụng vài lần, chắc chắn thọ mạng của quý vị sẽ dài hơn, thân thể sẽ khang kiện hơn. Chấn pháp lôi kích pháp cổ, bố từ vân hề sái cam lồ, long tượng xúc đạp nhuận vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ, tuyết sơn phì nhị cánh vô tạp, thuần xuất đề hồ ngã thường nạp. Dịch là: nội pháp lôi gióng pháp cổ, bùa mây từ hề dưới cam lồ, voi rồng dẫm bước nhuận ân sâu, năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ, cỏ phì nhị đơm rồng đỉnh tuyết, vị đề hồ ta từng nếm biết. Chấn pháp lôi kích pháp cổ, đây chẳng qua là tỷ dụ, chẳng phải là tiếng sấm hay tiếng sét thực. Ý nói lời Phật thuyết pháp có thể so sánh như tiếng giống của sư tử hay âm thanh của sấm sét. Chúng sanh đương mê man trong giấc mộng, nghe được tiếng sấm sét bèn tỉnh giấc, bỏ tà theo chánh. Đó là ý của câu nổi pháp lôi gióng pháp cổ. Bố từ vân hề sái cam lồ, bố là phân bố giải rộng ra, giải rộng đám mây pháp từ bi, dưới xuống trận mưa pháp cam lồ, khiến cho chúng sinh như các cây khô héo được hưởng mưa pháp trở thành mát mẻ tươi nhuận, để từ đó mà phục hồi được pháp thân và huệ mạng. Long tượng xúc đạp nhuận vô biên, lúc đó các hàng long tượng trong pháp môn gặp mưa pháp, họ càng được thấm nhuần gấp bội. Các bậc long tượng này lại mang pháp âm, pháp vũ, hiển dương, khiến cho hết thảy chúng sanh được giác ngộ. Cho nên nói, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Tam thừa là chỉ thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Ngũ tánh là chỉ năm loại tánh, thiện, ác, định, bất định và xiển đề. Năm loại này là bao quát hết các căn tánh của chúng sinh, từ hạng thượng căn lợi trí tới hạng hạ căn ngu độn. Hết thảy chúng sanh đều được thấm nhuần mưa pháp. Tuyết sơn phì nhị cánh vô tạp. Trên đỉnh tuyết sơn có một loại cỏ rất màu mỡ. Con bạch ngưu ăn cỏ này sẽ có một thứ sữa tinh thuần nuôi dưỡng chúng sinh. Vậy là tất cả được thấm nhuần tươi mát. Bởi vậy có câu sau: thuần xuất đề hồ ngã thường nạp. Đại sư Vĩnh Gia cho hay ngài thường uống sữa cam lồ đó, biết hiệu dụng của nó như thế nào. Bởi vậy ngài cũng hy vọng các chúng sanh đều được thọ hưởng cam lồ, đặng có thể bỏ biến mê, quay về giác ngộ, lìa khổ được vui, liễu sanh thoát tử, khỏi phải chìm nổi trong cảnh luân hồi. Nhất tánh viên thông, nhất tiết tánh, nhất pháp biến hàm, nhất thiết pháp, nhất nguyệt phổ hiện, nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt, nhất nguyệt nhiếp. Dịch là: một tánh viên thông muôn tánh hệt, một pháp bao gồm muôn pháp hết, một trăng hiện khắp tất cả nước, tất cả trăng nước một trăng nhiếp. Nhất tánh viên thông, nhất thiết tánh. Nhất tánh là chỉ Phật tánh, nhất thiết tánh là chỉ chúng sanh tánh. Phật tánh và chúng sanh tánh vốn không phân biệt. Phật tánh là chúng sanh tánh là Phật tánh. Hai mà không phải hai, một chẳng phải một, cũng là một, cũng là hai, chẳng phải một, chẳng phải hai. Nếu quý vị hiểu rõ thì đó là một, bằng không hiểu thì đó là hai. Hiểu rõ không hiểu rõ thì cũng chẳng phải một, cũng chẳng phải hai. Viên thông tức viên dung vô ngại, viên mãn bồ đề. Nhất tánh tại Phật chẳng tăng, tại phàm chẳng giảm, bổn lai chẳng thiếu chẳng thừa, chẳng phải hơn một chút hay kém một chút. Cho nên viên thông hết thảy mọi tánh. Nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp. Pháp của Phật có 84,000 loại, mỗi một pháp trong đó thông suốt cả 83,999 pháp kia. Toàn bộ các pháp đều dung thông với nhau, không một pháp nào ly khai. Nói là 84,000 pháp nhưng kỳ thực chỉ là một, mà truy cứu nữa thì bổn lai một pháp cũng chẳng có. Cho nên nói, một pháp bao gồm muôn pháp hết. Nhất nguyệt phổ hiện, nhất thiết thủy. Đúng là thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Nghĩa là muôn đầm nước hiện muôn hình nguyệt, vạn dặm không mây, vạn dặm trời. Như có 1,000 cái hồ nước, tức sẽ hiện lên 1,000 mặt trăng. Vậy thì bản thể của trăng có tới 1,000 mặt trăng ư? Không phải như thế. Đó là nghĩa một tánh viên thông hết mọi tánh. Vầng trăng kia chính là chân như Phật tánh của chúng ta. Vầng trăng hiện ra tại hết thảy mọi nơi có nước và hết thảy các mặt nước, có thể ví như chúng sinh tánh. Chúng sinh tánh chẳng ly Phật tánh, Phật tánh chẳng ly chúng sinh tánh. Người giác ngộ là Phật, người mê là chúng sinh. Trong chúng ta, người này tham, người kia tham, người này cầu, người kia cầu, trông thấy vật dụng gì thì nổi lòng tự tư, thấy tiền bạc nổi lòng tự lợi, từ đó sinh ra thói nói dối, như vậy là mê. Mê là chúng sinh, giác ngộ là Phật. Thế nào là giác ngộ? Hình tướng của giác ngộ giống như thế nào? Chẳng có hình tướng gì hết, giác ngộ là giác ngộ, vậy không có gì biểu hiện sao? Có biểu hiện. Người giác ngộ là người có trí huệ, biết tận gốc các pháp, thấy rõ thực tướng các pháp, không bị một ngăn ngại nào. Phật tính thường có tại các chúng sinh, mỗi chúng sinh có một Phật tính. Có điều chúng sinh chỉ sử dụng chúng sinh tính mà không biết dùng tới Phật tính. Có người nói, thưa thầy, thầy giảng tới giảng lui mà con vẫn không hiểu gì. Nói cho cùng, thế nào là chúng sinh tính, thế nào là Phật tính? Vừa rồi tôi đã trả lời câu này rồi. Quý vị giác ngộ thì Phật tánh hiện ra, quý vị mê lầm thì đó là chúng sinh tính. Chỉ trong khoảnh khắc một niệm là biết. Cho nên có câu trên: một trăng hiện khắp tất cả nước, nhất thiết thủy nguyệt, nhất nguyệt nhiếp. Chẳng cứ nước nhiều hay ít, bao nhiêu ao hồ, bao nhiêu ngòi lạch sông biển, đâu đâu cũng thấy trăng chiếu không bỏ sót. Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, ngã tánh đồng cộng như lai hợp. Nhất địa cụ túc, nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hành nghiệp. Dịch là: chư pháp thân Phật vào tánh ta, tánh ta cùng với Như Lai hiệp. Một địa gồm đủ tất cả địa, chẳng sắc chẳng tâm chẳng hạnh nghiệp. Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, pháp thân của chư Phật đã nhập vào chúng sanh tánh của ta. Ngã tánh đồng cộng Như Lai hợp, chúng sanh tánh của ta cùng với Phật tánh hòa nhập là một, hai mà chẳng phải hai. Nhất địa cụ túc, nhất thiết địa. Nếu quý vị thấu hiểu đạo lý của một địa, tức thì các địa khác, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, đến thứ mười, quý vị đều hiểu thấu minh bạch. Còn như nếu quý vị không có trí huệ của địa thứ nhất, thì trí huệ của các địa khác cũng chẳng có. Hai câu: chư Phật pháp thân nhập ngã tánh đồng cộng Như Lai hợp, chứng tỏ Ngài Vĩnh Gia đã chứng được lý thể của thập đẳng địa. Phi sắc phi tâm phi hành nghiệp. Chẳng thuộc về sắc, chẳng thuộc về tâm, cũng chẳng thuộc về hành động do nghiệp tạo tác. Đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ kiếp. Nhất thiết số cú phi số cú, giữ ngô linh giác hà giao thiệp. Dịch là: búng tay tám vạn pháp môn thành, nháy mắt rũ xong ba kỳ tiếp. Tất cả văn tự chẳng văn tự, cùng linh giác ấy nào can dự. Đàn chỉ viên thành bát vạn môn, chỉ trong thời gian một búng tay đã thành tựu được viên mãn cả tám vạn pháp môn. Nhanh chóng như vậy đó. Chẳng qua một khi ngộ là ngộ hết thảy, một khi xong là xong hết cả, một khi chứng là chứng cùng hết, một khi thông thì tất cả thông suốt. Sát na diệt khước tam kỳ kiếp. Chỉ trong công phu một sát na có thể làm cho khoảng thời gian của ba đại A Tăng kỳ kiếp mất tiêu. Nhất thiết số cú, phi số cú. Chẳng kể số của các danh tướng ngôn từ, bao nhiêu lý luận đi nữa cũng vậy, tất cả đều bị quét sạch. Cảnh giới này đúng là mê thời thiên cú thiểu, ngộ hậu nhất tự đa. Nghĩa là khi mê ngàn câu cũng thấy ít, khi ngộ rồi một chữ cũng thấy nhiều. Giữ ngô linh giác hà giao thiệp. Các loại danh tướng văn tự bát nhã này chẳng liên hệ gì tới linh giác sáng suốt của chúng ta. Văn tự bát nhã ghi nhớ cho thật nhiều cũng chẳng nói lên được điều gì. Bất khả hủy, bất khả tán, thể nhược hư không vật nhai ngạn, bất ly đương xứ thường chạm nhiên, mịch tức chi quân bất khả kiến, thủ bất đắc xà bất đắc, bất khả đắc trung chi ma đắc. Dịch là: không thể chê, không thể khen. Như hư không ấy vốn vô biên, tìm kiếm đã hay không thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên. Lấy chẳng được, bỏ chẳng được, trong cái chẳng được, cái gì được. Bất khả hủy, bất khả tán. Quý vị muốn tán thán pháp môn này chăng? Chẳng có gì hay để quý vị tán thán. Quý vị muốn chê nó chăng? Chẳng có gì là dở để quý vị chê. Bởi chưng gốc gác của nó chẳng có gì hết. Hãy nghe Lục Tổ nói: Bồn lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai. Thể nhược hư không vật nhai ngạn, thể tánh của nó như hư không, cho nên có câu: Tự tánh như hư không, chân vọng tại kỳ trung, ngộ triệt bổn lai thể, nhất không nhất thiết không. Vậy là nó không có ngần mé. Vật chất có mặt ở đâu cũng đều là hư không. Hư không không bị hư hoại, bởi vì nếu có gì hư hoại thì đó không phải là hư không. Bất ly đương xứ thường chạm nhiên, chẳng cần phải kiếm nó ở đâu hết, quay đầu lại là có nó, nó ở ngay đây. Chạm nhiên, trong nghĩa của chạm nhiên thường tịch, tức là trong sáng vắng lặng triền miên. Tới lúc đó quý vị sẽ chạm nhiên thường tịch, tịch nhưng không có chỗ tịch, không hết mọi thứ, không tới cực điểm. Thử hỏi như vậy dục vọng còn sanh khởi nữa không? Một khi niệm về dục chẳng còn, thì tâm, ý thức đâu còn làm chủ nhân ông được nữa. Mịch tức chi quân bất khả kiến. Tuy nhiên, cảnh giới đó quý vị có thể kiếm ra được chăng? Quý vị không bao giờ có thể kiếm được, bởi nó chẳng hề mất. Thử hỏi quý vị đi tới đâu để kiếm nó? Bổn lai là nó, vậy quý vị còn kiếm cái gì nữa? Mà còn cái gì để quý vị kiếm? Cho nên tiếp theo có mấy câu sau: Thù bất đắc. Thù bất đắc, quý vị muốn bắt giữ nó ư? Bắt chẳng được. Xà bất đắc, quý vị không muốn cái chân như Phật tánh đó cũng chẳng được, bởi quý vị không có cách gì đem nó bố thí cho người khác. Bất khả đắc chung chỉ ma đắc, ngay trong cái bất khả đắc đó gì cũng không đắc được. Mặc thời thuyết, thuyết thời mặc, đại thí môn khai vô ủng tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực. Dịch là: Im thời nói, nói thời im, cửa đại thí mở thông thông suốt, có người hỏi ta giải tông nào, xin thưa ma ha bát nhã lực. Mặc thời thuyết, chúng ta thấy vị đó không nói pháp, thế nhưng người đương nói pháp ở đấy. Chúng ta thấy người đương nói pháp thực ra chưa hề nói pháp. Nói như vậy là nghĩa gì? Chính bởi lẽ nói pháp mà chẳng có pháp để nói, nghe pháp mà chẳng có pháp để nghe. Lại nữa, nói pháp thì nói ở đâu, nghe pháp thì nghe ở đâu? Chính là thử xem quý vị có trí huệ hay không. Nếu có trí huệ thì thô ngôn cập tế ngữ, giai quy đệ nhất nghĩa. Nghĩa là lời nói dù thô hay tế đều quy về đệ nhất nghĩa. Còn như quý vị chẳng có trí huệ thì dầu có nói tới vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, quý vị cũng chẳng thấy có gì là hay, có khác chi chẳng nói pháp vậy. Thuyết thời mặc. Trong định nói pháp, trong định chuyển pháp luân là nghĩa của thuyết thời mặc. Ra khỏi định chuyển pháp luân cũng là trí huệ ở trong định mà ra, cho nên lúc nói là lúc nín. Đại thí môn khai vô ủng tắc. Người nói pháp vì pháp mà quên mình. Trong các loại bố thí cúng dường, pháp là trên hết. Vị này ước nguyện dùng pháp làm vật cúng dường, lấy pháp làm vật bố thí, để thực hiện vô duyên bố thí, vô già bố thí. Bố thí hoàn toàn không có tính cách phân biệt. Vô ủng tắc là nghĩa đối với chấp trước không hề vướng một chút nào, chẳng chấp vào sự việc gì. Chẳng phải vì chấp vào cái đại chúng hoan hỷ muốn nghe thuyết pháp, chẳng phải bởi đại chúng cúng dường mình, cái này gọi là lòng tham cầu lợi dưỡng. Chẳng phải vì có ý tưởng khách khí nhún nhường, tóm lại chẳng phải do một cớ gì khác mà thuyết pháp. Như vậy mới gọi là đại thí môn khai vô ủng tắc. Do đó có câu: Tảo nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng, nghĩa là quét sạch mọi pháp, ly hết thảy mọi tướng. hữu nhân vấn ngã giải Hà tông. Thản hoặc lúc ấy có ai tới hỏi ông theo tông nào phái nào vậy, báo đạo Ma Ha Bát Nhã Lực. Câu trả lời là đó là trí huệ bát nhã, do định mà sanh trí huệ này. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, nghịch hành thuận hành thiên mạc chắc. Ngô Tảo tằng kinh đa kiếp tu, bất thị đằng nhàn tương cuống hoặc. Dịch là làm ngược làm xuôi trời biết đâu, rằng phải rằng trái ai rõ được. Ta sớm từng qua bao kiếp tu, nào dám sai ngoa lời dối mị. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thoản hoặc có người nào bảo như thế là đúng, hay bảo như thế là sai. Mặc ai muốn nói sao thì nói, đúng cũng được mà sai cũng được, lòng ta tự hiểu là đủ. Nghịch hành thuận hành thiên mạc chắc, người tu đạo chân chính không chiều theo tình đời, có lúc thì hành động thuận nhân tình mà cũng có lúc không theo nhân tình. Người đời không hiểu, không thể suy đoán, bởi vì không cùng một trình độ. Nói suy đoán thì ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên, chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu. Nghĩa là ngửa lên trông thấy càng cao, khoan vào thì thấy càng cứng, nhìn thì ở đằng trước, hốt nhiên lại thấy đằng sau. Tóm lại cao sâu khôn lường. Quý vị ở đây nếu chưa có con mắt trạch pháp, xin chớ bao giờ phẩm bình bậy bạ. Ngô Tảo tằng kinh đa kiếp tu. Ở đây Đại sư Vĩnh Gia tự nhận mình như sau: ta biết sự tình của ta như thế nào, ta đã từng tu hành trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên kiếp này chứng đạo ta mới hiểu rõ đạo nghĩa này. Bất thị đằng nhàn tương cuống hoặc, chẳng phải giống như thông tục của người đời. Quý vị khoác lác với tôi khoác lác với quý vị, quý vị tâng bốc tán tụng tôi tâng bốc tán tụng quý vị, cứ như vậy khoa trương với nhau. Kiến pháp tràng lập tông chỉ, minh minh Phật sắc tào khê lộ. Đệ nhất ca diếp thủ truyền đăng, nhị thập bát đại tây thiên ký. Dịch là dựng pháp tràng lập tông chỉ, rõ ràng tâm Phật ứng tào khê. Thoạt tiên ca diếp đèn tâm truyền, 28 đời tổ sư tây thiên. Theo như đại ý câu này thì tín đồ của Phật giáo là phải nổi pháp lôi, gióng pháp cổ và dựng pháp tràng. Kiến pháp tràng. Dựng pháp tràng là thế nào? Pháp tràng là đạo tràng, dựng lên đạo tràng. Như trong câu kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng, nghĩa là dựng pháp tràng khắp mọi nơi, phá mê mờ lầm không kể xiết. Tới chỗ nào cũng tạo lập đạo tràng cho mọi người tu học. Pháp tràng là một thứ cờ để trang nghiêm đạo tràng. Tỷ dụ như Phạm Võng tràng chẳng hạn, chỗ nào có đạo tràng là nơi đó có pháp tràng. Vì pháp mà lập đạo tràng, vì đạo tràng nên phải dựng pháp tràng.